Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 4 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tại Đại hội đồng thứ 68 của Liên Hiệp Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về lời Chúa phán, cứ tìm thì sẽ thấy. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sám hối, xưng thú tội lỗi là tái giao hòa và hiệp thông với Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tính chất thời sự của thông điệp hòa bình dưới thế và nhắc nhở về nghĩa vụ của mỗi người phải góp phần kiến tạo hòa bình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 3 tháng 10 dành cho 300 tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình dưới thế, của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Đức Thánh Cha nhắc lại thời điểm tột đỉnh trong chiến tranh lạnh hồi cuối năm 1962, nhân loại bị đe dọa vì hiểm họa xung đột hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Trong bối cảnh đó, Đức Gioan 23 đã tha thiết lên tiếng kêu gọi hòa bình và thức tỉnh lương tâm của mọi người trên thế giới, và sau đó, ngày 11 tháng 4 năm 1963, Ngài đã công bố thông điệp hòa bình dưới thế. Những hạt giống hòa bình do Chân Phước Gioan 23 gieo vải đã mang lại hoa trái. Tuy nhiên, thế giới vẫn đang rất cần hòa bình, và lời nhắc nhở của thông điệp hòa bình dưới thế vẫn rất thời sự, mặc dù các bức tường và hàng rào đã sụp đổ.
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại những nguyên tắc và ý tưởng nòng cốt của thông điệp. Theo đó, không thể có hòa bình và hòa hợp đích thực nếu chúng ta không làm việc cho một xã hội công bằng và liên đới hơn. Nếu chúng ta không vượt thắng ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, những lợi lộc phe phái ở mọi cấp độ. Thông điệp hòa bình dưới thế đề cao một hệ luận nền tảng của nguồn gốc con người do Thiên Chúa tạo dựng. Đó là giá của nhân vị, phẩm giá của mỗi người, cần phải luôn luôn thăng tiến, tôn trọng và bảo vệ. Và không phải chỉ bảo đảm các dân quyền và chính quyền chủ yếu, nhưng còn phải cung cấp cho mỗi người cơ hội được những phương tiện cốt yếu để sinh sống, lương thực, nước, nhà ở, săn sóc sức khỏe, giáo dục và khả năng thành lập và nuôi dưỡng gia đình. Và Đức Thánh Cha Francisco kết luận rằng những nguyên tắc căn bản của thông điệp hòa bình dưới thế có thể hướng dẫn hữu hiệu việc nghiên cứu và thảo luận về những điều mới mà hội nghị của quý vị bàn tới. Đó là nhu cầu cấp thiết về giáo dục, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội trên các lương tâm, việc đạt được và sử dụng các tài nguyên của trái đất, việc sử dụng tốt hoặc xấu kết quả của những nghiên cứu sinh học, việc chạy đua võ trang và những biện pháp an ninh quốc gia và quốc tế. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới là một triệu chứng trầm trọng cho thấy có sự thiếu tôn trọng con người và sự thật mà các chính phủ và các công dân mắc phải khi đề ra các quyết định. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thảm trạng hơn 80 thuyền nhân bị thiệt mạng vì đắm tàu gần đảo Lampedusa, cực nam Italia, trên đường vượt biên từ Bắc Phi vào Âu Châu. Ngài gọi đó là một điều ô nhục, đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, cho thân nhân họ và mọi người tị nạn. Chúng ta hãy hiệp lực để những thảm cảnh như vậy không tái diễn nữa.
Vatican, chiều hôm qua, Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã kết thúc khóa học đầu tiên dài 3 ngày tại Dinh Tông Tòa. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết những ngày họp của các hồng y với Đức Thánh Cha khá khẩn trương, sáng từ 9 đến 12 giờ rưỡi, chiều từ 4 giờ đến 7 giờ. Các hồng y đã trình bày những suy tư về sứ mạng của giáo hội theo tinh thần công đồng chung Vatican thứ hai, tương quan giữa giáo hội Hoàng Vũ và các giáo hội địa phương, đoàn thể tính của hàng giám mục trong việc cai quản giáo hội, đề tài giáo hội của người nghèo, của giáo dân trong giáo hội, tính chất phục vụ của tất cả các tổ chức giáo hội và trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa đối với công ích. Mỗi hồng y trình bày một tổng hợp các đề nghị mà các vị đã thu thập được. Các hồng y cũng thảo luận về Thượng Hội đồng Giám mục lần tới về gia đình, việc cải tổ chính cơ cấu và quy luật của Thượng Hội đồng Giám mục, việc cải tổ hiến chế mục tử nhân lành về các cơ quan trung ương tòa thánh, chức năng của phụ quốc vụ khanh tòa thánh, tương quan của các cơ quan tòa thánh với Đức Thánh Cha và với nhau. Có người đề nghị thay tên quốc vụ khanh tòa thánh bằng văn phòng thư ký của Đức Giáo Hoàng và bổ nhiệm một vị moderator curiae, điều hợp viên giáo phủ. Tuy nhiên, không có gì được quyết định trong lúc này. Cha Lombardi cho biết, trong cuộc họp của Đức Thánh Cha với các hồng y cố vấn, người ta thấy đường hướng cải tổ giáo triều Roma không phải chỉ là sửa đổi đôi chút tông hiến mục tử nhân lành, nhưng là tiến tới một tông hiến mới, với nhiều điểm mới mẻ quan trọng. Ý tưởng nòng cốt là làm nổi bật bản chất của các cơ quan trung ương tòa thánh là để phục vụ các giáo hội địa phương theo nguyên tắc phụ đới, trái ngược với xu hướng trung ương tập quyền. Đức Thánh Cha đã hiện diện trong hầu hết các phiên họp, ngoại trừ sáng thứ Tư, Ngài tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, và sáng hôm qua, Ngài tiếp các tham dự viên cuộc gặp gỡ kỷ niệm 50 năm thông điệp hòa bình dĩ thế. Bầu không khí của khóa họp thanh thản, cởi mở và hiệp thông. Thứ Sáu hôm nay, ngày 4 tháng 10, 8 hồng y sẽ thắp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc hành hương tại Assisi.
Assisi, lúc 7 giờ sáng hôm nay, mùng 4 tháng 10, giờ Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm và hành hương tại Assisi, cách Roma 200 cây số về hướng bắc, nhân lễ kính thánh bổn mạng của Italia. Cuộc viếng thăm dài 13 tiếng đồng hồ cho tới 8 giờ tối, và ngài sẽ dừng lại tại 10 địa điểm khác nhau, đọc 6 diễn văn và bài giảng. Theo chương trình, sau khi đến Assisi, Đức Thánh Cha gặp các em khuyết tật và bệnh nhân, viếng đền thánh San Damiano, rồi gặp những người nghèo được Caritas trợ giúp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Thánh Francisco, rồi cử hành thánh lễ lúc 11 giờ tại quảng trường bên ngoài đền thánh. Ban trưa, ngài sẽ dùng bữa với những người nghèo, và ban chiều, tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Assisi, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các thành viên hội đồng mục vụ của giáo phận. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vương cung thánh đường thánh nữ Clara, viếng mộ của thánh nữ và chào thăm các nữ đăng sĩ tại đây. Cao điểm trong các hoạt động ban chiều của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ giới trẻ miền Umbria vào lúc gần 6 giờ chiều tại quảng trường trước đền thánh Đức Mẹ các thiên thần của dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco. Hơn 1.000 ký giả Italia và 14 nước đã đăng ký để theo dõi và tường thuật về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức dự kiến sẽ có ít nhất 100.000 tín hữu đến tham dự các buổi lễ và gặp gỡ với Ngài.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp Cộng đoàn Do Thái ở Roma vào ngày 11 tháng 10 tới đây, nhân dịp tưởng niệm 70 năm Đức Quốc xã Borab Ghetto Do Thái ở Roma. Ngày 16 tháng 10 năm 1943, khu vực Do Thái ở Roma đã bị quân Đức Quốc xã Borab và bắt 2.091 người, đưa họ tới các trại tiêu diệt ở Ba Lan và Đức. Ngày 11 tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến riêng Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái Roma Riccardo Di Segni trước khi gặp chung các đại diện của cộng đoàn này. Hai tuần sau đó, Ngài sẽ tiếp một đoàn đại biểu của Trung tâm Quốc tế Simon Wiesenthal dưới sự hướng dẫn của ông Marvin. Các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các đại diện Do Thái chứng tỏ Ngài đề cao giá trị việc hòa giải và đối thoại với Do Thái giáo. Trong những ngày qua, Rabbi Abraham Skorka của Cộng đoàn Do Thái Argentina đã lưu ngụ 4 ngày trong nhà trọ Thánh Marta nơi Đức Giáo Hoàng cư ngụ. Ông đã dùng bữa và qua một buổi tối tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Dominic Mombetti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tại Đại hội đồng thứ 68 của Liên Hiệp Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, Đại hội đồng thứ 68 của Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York. Trong những ngày qua, các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ các nước đã lên tiếng phát biểu. Phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mombetti người Pháp làm trưởng đoàn. Trong bài tham luận hôm ngày 1 tháng 10 vừa qua, Ngài đã trình bày lập trường của tòa thánh về các vấn đề lớn của thế giới, đặc biệt Đức Tổng giám mục chống lại chủ trương dùng võ lực để tấn công, nhân danh sự tự vệ, như trường hợp một số nước đối với cuộc chiến tại Syria. Ngài nói, nghĩa vụ quốc tế can thiệp vào những tình trạng chiến tranh hoặc vi phạm trầm trọng các quyền con người không có nghĩa là một nước hoặc một nhóm quốc gia có quyền quyết định dùng võ lực quân sự chống lại một nước khác. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đoạn trong bài phát biểu dài của Đức Tổng giám mục Mombetti. Ngài nói,
Đức Thánh Cha Francisco trong những tháng đầu tiên triều đại giáo hoàng của Ngài đã biết mở ra một chân trời hy vọng mới dựa trên nền văn hóa gặp gỡ. Nền văn hóa này phải là nguyên tắc và là mẫu mực cho tất cả các quan hệ xã hội, quan hệ giữa con người với nhau và các quan hệ quốc tế. Đức Thánh Cha đã mở chân trời này và khơi lên niềm hăng say phấn khởi. Nền văn hóa gặp gỡ có đặc tính là nhìn nhận một cách cụ thể và nghiêm túc giá trị của tha nhân, của cá nhân cũng như của các nhóm xã hội hoặc của các quốc gia. Xét cho cùng, nền văn hóa gặp gỡ như thế dựa trên sự nhìn nhận phẩm giá và sự siêu việt của con người. Cũng thế, sự khẳng định đức tin, điều mà trong một số lĩnh vực xã hội ngày nay người ta sợ hãi và cáo buộc bất công là khởi đầu của sự bất bao dung. Nhưng trong thực tế, khẳng định đức tin chính là động cơ dẫn đến sự cảm thông, giúp các dân tộc liên kết với nhau và kiến tạo hòa bình. Tôi cầu mong rằng khóa họp của Đại hội đồng được soi sáng nhờ cùng một tinh thần liên đới đại đồng đã linh hoạt buổi cầu nguyện cho hòa bình do Đức Giáo Hoàng Francisco triệu tập ngày 7 tháng 9 vừa qua, và các vị lãnh đạo thuộc mọi tôn giáo đã hưởng ứng và hiệp ý với buổi cầu nguyện này. Ước gì tinh thần liên đới ấy tạo nên một đường hướng và là cơ hội mang lại một đà tiến mới, để mọi quốc gia quyết liệt tiến bước trong hành trình giải quyết các cuộc xung đột hiện nay và hàn gắn những vết thương của nhân loại.
Đề cập đến đề tài được bàn đến trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thứ 68 là chương trình phát triển sau năm 2015. Chúng ta hãy chuẩn bị môi trường. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc đến kinh nghiệm thực thi những mục tiêu phát triển được đề ra hồi đầu ngàn năm thứ ba và nhận định rằng việc thực thi những mục tiêu ấy đã có những bước tiến nhưng cũng có những giới hạn và bóng tối. Điều đáng mong ước là khóa họp này của Đại hội đồng giúp canh tân sự gắn bó chung với những ý niệm cơ bản của Liên Hiệp Quốc và vẫn còn giá trị để xác định những mục tiêu mới và được thích ứng sau năm 2015. Về phương diện phát triển toàn diện con người, các mục tiêu này phải khởi hành từ sự thăng tiến gia đình dựa trên sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ và trên sự bảo vệ các quyền của con người trong tư cách con người là tế bào xã hội cơ bản và là nền tảng của mọi sự phát triển bền vững và lâu dài. Những mục tiêu ấy cũng phải giúp mọi người, từ người già nhất đến các trẻ em còn ở trong lòng mẹ, có một cuộc sống xứng đáng, giúp những người ở trong tình trạng xã hội khó khăn nhất hoặc ở những nơi xa xăm hẻo lánh nhất. Đức Tổng giám mục Mombetti cũng nhận định rằng sắp đến hạn thực hiện những mục tiêu phát triển ngàn năm mới 2015. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy các mục tiêu ấy đã không đạt được ở mọi nơi. Sở dĩ như thế, một phần cũng vì những giới hạn và mơ hồ, kể cả về mặt luân lý đạo đức, gắn liền với những kiểu nói về một số mục tiêu, và nhất là do sự khó điều chỉnh một cách hữu hiệu và đồng thuận về các phương tiện để thực thi mục tiêu thứ 8, có liên hệ với tài nguyên cần thiết để thực hiện 7 mục tiêu khác. Đức Tổng giám mục Mamberti nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 2008 trở đi, và ngài lấy làm tiếc vì những cuộc thảo luận về cách thức điều khiển kinh tế thế giới chỉ diễn ra trong một số nhỏ các quốc gia như khối 20 cường quốc kinh tế, và không cho các nước nghèo nhất và ít dân được can dự vào. Phương thức tiến hành như thế tuy có thể biện minh được về phương diện thực hành, nhưng không hợp thức hóa những quyết định có thể có hậu quả quan trọng trên các thành viên khác của Liên Hiệp Quốc. Họ không được tham dự trực tiếp hoặc gián tiếp vào khối G20. Nếu ta muốn đảm bảo việc thực hiện trong tương lai các mục tiêu phát triển chung sau năm 2015, thì điều cần thiết là sáng nghĩ ra những cơ cấu pháp lý quốc tế để cho mọi quốc gia được tham dự vào việc hình thành và áp dụng những quyết định lớn về nền kinh tế chung. Ngoài ra, các mục tiêu phát triển sau năm 2015 phải xác định những phương pháp kiểm soát và sửa chữa những đường hướng kinh tế để đạt tới những kết quả cụ thể, hầu xóa bỏ nạn đói trên thế giới và dần dần giảm bớt các khu xóm tồi tàn, làm sao để mọi người có nước uống trong lành, cải tiến mọi điều kiện vệ sinh, vân vân.
Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh một điều kiện không thể thiếu được để đạt tới các mục tiêu phát triển, đó là hòa bình. Trong biểu tượng này, Ngài nói đến quyền sử dụng chiến tranh. Ngài nói, thật là một điều bi thảm khi nhận thấy rằng cả ngày nay, mặc dù giá trị cao cả của các nguyên tắc pháp lý cơ bản của Liên Hiệp Quốc, các cơ cấu và thủ tục thi hành các nguyên tắc ấy đã không giúp tránh được những cuộc nội chiến hoặc xung đột miền, và cũng không bảo vệ được dân chúng. Phi châu có nhiều tình trạng xung đột hiện nay hoặc có thể xảy ra với hàng chục nhóm võ trang gieo rắc chết chóc và đau khổ trong dân chúng. Tôi muốn đặc biệt nhắc đến ở đây tình trạng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và tại Cộng hòa Trung Phi. Trung Đông tiếp tục là đối tượng lo âu sâu đậm trên bình diện quốc tế. Và tại một số nước ở Mỹ Châu, nạn buôn bán ma túy đã lên tới mức độ trở thành một thực thể có thể gây chiến với các quốc gia. Tại nhiều miền ở Á Châu cũng có những vùng quan trọng bị căng thẳng. Trong nhiều cuộc xung đột ấy đã và còn có sự can thiệp bình định của Liên Hiệp Quốc, phối hợp với các tổ chức miền. Đó là sự tiếp nối một truyền thống dài có nhiều công trọng, bắt đầu từ khởi thủy của chính Liên Hiệp Quốc này. Nhưng lịch sử cũng chứng tỏ rằng khi những phương tiện không có đủ và khi quyền lợi quốc gia và quốc tế được coi trọng hơn, thì sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc không thể được cụ thể hóa, hoặc nếu có đi nữa thì cũng chỉ đạt được thành công hạn hẹp. Mặc dù có những khó khăn đó, toàn thể kinh nghiệm duy trì và củng cố hòa bình do Liên Hiệp Quốc khai triển phải được coi như tích cực, kể cả kinh nghiệm chỉ có ít kết quả trực tiếp, vì tự nó là một biểu lộ cụ thể hai nguyên tắc lớn về luật tự nhiên, nói khác đi là những nguyên tắc gắn liền với phẩm giá con người. Nguyên tắc thứ nhất đòi chúng ta phải làm tất cả những gì có thể và hợp lý để tránh chiến tranh, vì những tai ương và bất công nó có kéo theo. Nguyên tắc thứ hai đề cao giá trị trường tồn của luật luân lý trong các cuộc xung đột võ trang. Về điểm này, những biện pháp cố tình đi ngược với công pháp quốc tế và các nguyên tắc phổ quát của công pháp đều là tội ác. Những hành động đó, trong những trường hợp nặng nhất, có thể bị coi là tội ác chống lại nhân loại.
Đức Tổng giám mục Mamberti cũng nói rằng, điều rõ ràng là, trong đời sống các dân tộc, những cuộc xung đột võ trang tạo nên những chia rẽ sâu đậm và những vết thương trầm trọng mà nhiều năm trời mới có thể hàn gắn. Thí dụ hiện nay đang gây lo âu và kinh hoàng cho toàn thế giới, hiển nhiên là cuộc chiến trầm trọng tại Syria, làm cho hơn 110.000 người chết, 4 triệu người phải tản cư và hơn 2 triệu người tị nạn ở các nước láng giềng, đặc biệt là Liban và Jordani, và có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột quốc tế bất cứ lúc nào. Ngoài những tổn thất kinh khủng về nhân mạng, cuộc xung đột này đang phá hủy một trong những gia sản phong phú nhất về mặt lịch sử, văn hóa và sự sống chung giữa con người với nhau, gắn chặt với ba tôn giáo độc thần và toàn thể nền văn hóa Âu Châu. Nơi đây, tôi cũng bày tỏ nỗi lo âu sâu xa của Tòa Thánh đối với số phận của các cộng đồng Kitô và các nhóm thiểu số khác, cách này hay cách khác. Họ không thể bị bó buộc phải xuất cư, nhưng trái lại phải duy trì một chỗ đứng trong bối cảnh tương lai của đất nước và góp phần vào công ích. Phúc trình gần đây nhất của Ủy ban Quốc tế Điều tra Độc lập do Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thành lập cho thấy những cuộc tàn sát và các vụ vi phạm nhân quyền rất trầm trọng do các phe lâm chiến gây ra. Cũng các chuyên gia ấy đã mạnh mẽ nhắc lại rằng không thể có giải pháp quân sự. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh muốn nhắc lại ở đây rằng cần phải tuyệt đối tránh mọi hành động có thể làm cho trầm trọng hơn và có thể làm lan rộng và gia tăng đến mức độ khôn tả những đau khổ của người dân vô tội. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi các vị lãnh đạo khối G8 nhóm họp tại thành phố San Petersburg hồi tháng 9 vừa qua, trong đó Ngài nói đến trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Syria và lấy làm tiếc vì quá nhiều lợi lộc phe phái đã chiếm ưu thế kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Syria, ngăn cản việc tìm kiếm một giải pháp, tránh những cuộc thảm sát vô ích như chúng ta đang chứng kiến. Tôi muốn nhắc lại những lời Đức Giáo Hoàng kêu gọi các vị lãnh đạo các dân nước, đừng dửng dưng trước thảm cảnh của nhân dân Syria và trước thảm cảnh có nguy cơ gây ra những đau khổ mới cho một vùng đã bị thử thách và đang cần được hòa bình. Với tất cả và từng vị lãnh đạo, tôi chân thành kêu gọi họ hãy góp phần tìm ra những phương thế để vượt thắng những chống đối khác nhau và từ bỏ sự theo đuổi vô ích một giải pháp quân sự. Trái lại, cần tái quyết tâm can đảm theo đuổi một giải pháp ôn hòa qua đối thoại và thương thuyết với các phe phái liên hệ, với sự hỗ trợ đồng thanh của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, tất cả các chính phủ trên thế giới có nghĩa vụ luân lý tạo điều kiện thuận lợi cho mọi sáng kiến nhằm cổ võ việc cứu trợ nhân đạo cho những người đang chịu đau khổ vì cuộc xung đột trong và ngoài nước.
Vừa rồi là bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Dominic Mombetti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tại Đại hội đồng thứ 68 của Liên Hiệp Quốc. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về lời Chúa phán, cứ tìm thì sẽ thấy.
Xin giới thiệu chứng từ của ông Ivan Lejeune, kỹ sư 39 tuổi, đang sống tại Petit Redaction ở miền đông nước Pháp. Ông kể lại hành trình thật ngỡ ngàng và vô cùng kỳ diệu về việc khám phá sự hiện hữu của Thiên Chúa. Ông cũng xác tín về lời Chúa Giêsu phán, cứ tìm thì sẽ thấy, Luca chương 11, câu 9. Hồi ấy, cách đây 10 năm. Buổi chiều hôm đó, lúc trở về nhà sau giờ làm việc và vì đang trải qua thời kỳ khốn đốn của bệnh trầm cảm, tôi bỗng nổi gióa với chính mình. Tôi lầm bầm như phát điên. Hàng triệu triệu người từng tin trước mình, tại sao mình lại không thể nào tin được? Vốn có đầu óc khoa học ngay trong tâm hồn, tôi thuộc loại người chỉ tin những gì mình thấy. Thế là tôi giận dữ đi tìm phương dược nơi cánh rừng. Tôi ngồi trên chiếc ghế băng đối diện với cái ao nhỏ. Tôi nghe tiếng mấy con ếch ương kêu hiu hắt, hắt hiu. Dĩ nhiên là tôi đang trầm tư, mặc tưởng. Thời gian trôi qua khoảng chừng vài phút. Tôi vẫn còn ngồi yên trên chiếc ghế băng, nhưng lòng tôi như được trầm lắng, và tôi bỗng có cảm tưởng, trong một tích tắc giây đồng hồ, tôi cũng được yêu thương và được đánh giá cao. Rồi tôi lại có thêm nỗi kích động mạnh. Nó cũng lướt qua thật nhanh như chớp nhoáng, về một trái tim bừng cháy. Tôi nghĩ ngay tức khắc đến đoạn phúc âm kể chuyện Đức Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau. Trong đó có câu, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Thật ra tôi đã hấp thụ một nền giáo dục Kitô trước khi trở thành rừng dưng, rồi đi đến độ vô thần lúc kết thúc các môn khoa học vào năm 25 tuổi. Tuy nhiên, từ vài năm qua, tôi bắt đầu tìm kiếm đấng mà tôi không hề tin là Ngài hiện hữu. Thế rồi vào cái ngày hôm ấy, khi ngồi trên chiếc ghế băng đó, tôi bỗng cảm thấy lòng mình như được trầm lắng, được an bình. Và khi phải ra về, tôi vươn vai đứng lên rồi tự nhủ. Được, giờ đây, đã chán ngấy lắm rồi, đằng nào thì mình cũng xin tin thôi. Và khi tôi thực sự đứng lên, chuyện không thể xảy ra đã xảy ra. Tôi đã tin. Tôi thầm nghĩ, ôi lạy Chúa, Chúa hiện hữu thật sự. Tôi chuyển từ cái nghi ngờ triền miên trường kỳ sang cái bảo đảm vững chắc về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thật là một cuộc chuyển hướng trong tích tắc không thể nào tưởng tượng được. Nó quá nhanh chóng, quá bất ngờ, giống như một cái búng tay, một giây này sang giây khác. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì ráo trọi, chỉ còn lại một tiếng gọi, không giải thích được bằng sự hiển nhiên, nhưng là một tiếng gọi đi vào sự sống. Thà nôi, trải qua không biết bao nhiêu năm trường, tôi đã khổ sở chìm đắm ngụp lặn trong đen tối. Tuy nhiên, ngay sau khi biến cố khác thường này xảy ra, tôi vẫn giữ thái độ dè dặt và thận trọng. Tôi lo âu tự hỏi phải chăng đây cũng lại là một biểu lộ dị thường của chứng bệnh trầm cảm của mình. Thế rồi, thời gian tuần tự trôi qua đã minh chứng cho tôi thấy cái trái ngược với điều tôi lo âu. Cái hãm phanh chớp nhoáng ấy đã từ từ đưa tôi lên đường nhập cuộc. Từ 2 năm qua tôi đều đặn tham dự các buổi cử hành tôn giáo vào mỗi chiều Chúa Nhật. Tất cả trở thành điều thật tự nhiên. Dầu thế, điều này không ngăn cản sự kiện có những lúc trồi lên thụt xuống. Tôi vẫn phải nhập viện để chữa trị chứng bệnh trầm cảm, nhưng khoảng cách giữa các lần nhập viện trở nên dài hơn vào những năm gần đây. Sau cùng, tôi nhận thấy rằng cái ổn định cho phép tôi có một cuộc sống gần như bình thường. Về việc trích thuật trong phúc âm lời Chúa Giêsu phán, cứ tìm thì sẽ thấy, Luca chương 11, câu 9, tôi có thể quả quyết làm chứng rằng, đây là điều có thật, đúng như thế. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah, ngày đó bạn sẽ nói, lạy Thiên Chúa con dâng lời cám tạ, Ngài đã từng thịnh nộ với con, nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Thiên Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ, các bạn sẽ nói lên trong ngày đó, hãy tạ ơn Thiên Chúa, cầu khẩn danh người, vĩ nghiệp của người loan báo giữa muôn dân và nhắc nhở danh người siêu việt. Đàn ca lên mừng Thiên Chúa vì người đã thực hiện bao kỳ công, điều đó phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Siôn, hãy reo hò mừng rỡ vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sám hối xưng thú tội lỗi là tái giao hòa và hiệp thông với Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, khi phạm tội con người bẻ gãy các tương quan với chính mình, với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên vạn vật. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi con người và đã hứa ban đấng cứu tinh. Khi phán xử, Thiên Chúa nói với con rắn, ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Tuy con người và vợ bị trục xuất khỏi vườn Ê-đen, nhưng nỗi nhớ nhung cuộc sống hài hòa hạnh phúc trước khi phạm tội vẫn luôn ở trong trái tim con người. Và bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, mang trong chính mình hơi thở của Thiên Chúa, nên lời kêu mời và ơn gọi của con người vẫn không phai nhòa. Đó là lý do giải thích tại sao trong trái tim con người luôn luôn có các khát vọng không thể tiêu diệt được. Khát vọng chân lý, công bằng, tinh thần trách nhiệm, sự hòa hợp và hòa bình. Chúng là những khát vọng không bao giờ có thể dập tắt được và luôn tái sinh trong con tim và cuộc sống con người. Các khát vọng ấy ngày nay đặc biệt sâu xa, gợi ý cho thấy rằng cả con người tân tiến ngày nay nữa cũng kiếm tìm một cách lẫn lộn để vượt thắng chính mình, trở thành quảng đại hơn, xây dựng một thế giới vững chắc và lâu bền hơn. Nó đi tìm một loại siêu việt nào đó, một cái gì khác, một lý do hiện hữu, một cái gì hơn nữa. Nó đi tìm nguồn gốc và vận mệnh của mình, nó đi tìm Thiên Chúa Cha của nó. Nhưng cuộc tìm kiếm ấy chỉ có thể đạt mục đích trong Chúa Kitô mà Thiên Chúa Cha đã thiết định như nơi chốn, như bí tích của sự hiệp thông giữa con người và Thiên Chúa. Sự hiệp thông được thiết lập bởi Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã ra khỏi mầu nhiệm của chính mình và hướng tới loài người. Ngài đã vén mở cuộc sống cá nhân của Ngài và thông truyền cho loài người dự án của một giao ước vĩnh cửu chưa từng thấy để cho con người được hiệp thông sự sống với Ngài. Lời Ngài ban đầu xa xôi lẫn lộn, cách quãng, được trao ban nơi Đức Giêsu Kitô một cách hoàn toàn và vang lên như sứ điệp của một tin vui. Và lời đó đòi hỏi một câu trả lời từ phía người nghe để có sự hiệp thông giữa họ và Thiên Chúa. Cấu trúc đối thoại từ nay trở đi sẽ là sư phạm được Thiên Chúa dùng để bước vào tiếp xúc với nhân loại. Đây là tương quan liên bản vị bao gồm từ phía Thiên Chúa sự mặc khải và từ phía con người niềm tin tôn giáo. Trong cuộc đối thoại này, Thiên Chúa là vị đưa ra sáng kiến, với các sức mạnh tự nhiên, con người không thể có các tương quan cá nhân lập tức với Thiên Chúa. Con người chỉ có thể đến với Thiên Chúa qua và trong thụ tạo, như là nền tảng tuyệt đối cuộc sống của thụ tạo. Nói một cách nhân loại, chúng ta không thể đạt tới Thiên Chúa như là bản vị trong chính người và cho chính người, bởi vì sự hiệp thông với Thiên Chúa chỉ có thể qua và trong một tiếp xúc nhân hậu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đức Kitô là sự biểu lộ và việc hiện thực tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, chính nơi người mà Thiên Chúa vô hình nói với loài người trong tình yêu của người, và cũng nơi người mà loài người trả lời cho tình yêu được cống hiến cho họ. Người biết rộng mở con tim cho lòng nhân từ tuyệt đối của Chúa Giêsu trong thái độ phó thác, tiếp nhận các đòi hỏi không giới hạn, sẽ gặp gỡ được tình yêu thương của Thiên Chúa và sẽ được tràn đầy ơn thánh. Ơn thánh ấy một đàng là sự tha thứ và hòa giải, đàng khác là sự thánh hóa, sự thần thánh hóa và hiệp thông với chính Thiên Chúa. Trong Chúa Kitô đã xảy ra trong lịch sử sự tan chảy hòa hợp giữa cử chỉ duy nhất và vĩnh cửu, việc hiến dâng tình yêu của Thiên Chúa và lời đáp trả vĩnh viễn tình yêu ấy từ phía nhân loại trong Đức Kitô là thủ lãnh. Giao ước hòa giải đó đã được thông truyền cho toàn nhân loại trong biến cố chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô, nhưng nó sẽ chỉ được phê chuẩn từng bước trong lịch sử nhân loại bởi từng người trong các thành phần của gia đình nhân loại. Và chính giáo hội tiếp tục bảo đảm trong các thế kỷ việc thời sự hóa giao ước đó cho tới khi Chúa trở lại trong vinh quang. Điểm thứ ba là việc hiện thực sự hiệp thông ấy trong giáo hội. Cũng như trong quá khứ và trong tương lai, con người ngày nay còn có khả thể gặp gỡ Chúa Kitô là sức mạnh cứu rỗi của Thiên Chúa nhờ giáo hội thân mình mầu nhiệm của Chúa, được làm cho hiện diện và có thể đụng chạm tới bởi lời rao giảng tin mừng và cuộc sống bí tích trong giáo hội. Lời giảng dạy của giáo hội cống hiến cho chúng ta việc tới với lời của Chúa Kitô, tiếp tục vén mở và hiện thực chương trình của Thiên Chúa giữa loài người. Việc trả lời của con người là lời loan báo Chúa Kitô được giáo hội làm vang lên là một hành động yêu thương, một tiếng có cho phép Chúa Kitô thời sự hóa tiếng có vĩ đại mà nhân danh nhân loại người đã nói lên với Thiên Chúa Cha của giao ước, của sự hòa giải. Và câu trả lời này dẫn đưa con người vào trong các bí tích của giáo hội, bởi vì ơn cứu rỗi được loan báo trong mặc khải, được chấp nhận trong lòng tin, phải mở ra trong cuộc gặp gỡ bí tích, có thể được trong giáo hội, qua giáo hội và với giáo hội. Toàn cuộc sống của giáo hội là bí tích, bởi vì nó cho phép gặp gỡ Chúa, và bảy bí tích là các điểm tột đỉnh của cuộc gặp gỡ ấy. Chúng đặt để con người trong tương quan với chính Chúa Kitô, đấng cứu độ của họ, cũng chính là đấng đã khổ đau trong lịch sử dưới thời quan Poncio Pilato và đã sống lại. Các cuộc gặp gỡ bí tích là các lúc đặc ân của sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa. Chúng ghi dấu một giai đoạn trong con đường thần thánh hóa bản vị con người và trên lộ trình của giáo hội lữ hành hướng về việc thành toàn nước Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ của Kitô hữu với thân mình màu nhiệm được làm cho hiện diện bởi cuộc sống bí tích của giáo hội. Như thế là một việc tái lập tình trạng hiệp thông ơn thánh tiên khởi và là một diễn tả trước chiến thắng cánh chung trên tội lỗi và cái chết đã được khai mào bởi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nhưng nó đích thực trong mức độ trong đó nó biến đổi cuộc sống chúng ta. Ơn cứu rỗi đã được loan báo, chấp nhận trong đức tin và mở ra trong các bí tích phải được biểu lộ ra nơi chúng ta, làm sao để cuộc sống chúng ta trở thành một dấu chỉ tin mừng đối với thế giới. Thiên Chúa hòa giải nơi chúng ta và sống ở đây trong lúc này trong chúng ta. Đến lượt mình, chúng ta trở thành sự biểu lộ quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, là các nhân chứng của người giữa loài người, để thế giới trông thấy nơi chúng ta các sứ giả hòa bình, công lý và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta nhận được tất cả từ giáo hội và qua giáo hội, nói cho cùng là từ chính Thiên Chúa. Nhưng là những người mang trong mình ơn thánh đã nhận lãnh được, chúng ta thực sự trở thành không gian lịch sử của ơn thánh đó, và như thế chúng ta nới rộng ảnh hưởng của giáo hội là sự hiện diện của Thiên Chúa cứu độ. Điểm thứ tư, sám hối hòa giải là bí tích của việc tái thời sự hóa sự hiệp thông. Tiếng có của chúng ta với Chúa Kitô, chúng ta nói trong bí tích rửa tội, và nó xác nhận mọi ngày của cuộc sống trong khung cảnh của cộng đoàn giáo hội. Và đây là một tiếng có tích cực trong mức độ trong đó chúng ta tố cáo tội lỗi và luôn ngày càng xa lánh nó. Toàn cuộc sống của giáo hội giúp chúng ta cụ thể hóa và đi sâu vào chi tiết sự gắn bó của chúng ta đối với Chúa Kitô trong cuộc sống thường ngày. Giáo hội cùng sám hối với chúng ta bởi vì giáo hội là thánh trong thủ lãnh của mình, mà giáo hội loan báo và phân phát, nhưng giáo hội cũng tội lỗi trong các chi thể của mình. Toàn cuộc sống Kitô là một cuộc thanh tẩy và chúng ta là thành phần của phong trào hoán cải ấy, và thời điểm mạnh mẽ và đặc ân của nó được ghi dấu bằng việc gặp gỡ bí tích với Chúa Kitô. Trong bí tích sám hối ơn tha thứ được Thiên Chúa Cha ban cho trong Chúa Kitô được hiện tại hóa cho chúng ta. Bí tích này là một cử chỉ hoán cải và hòa giải của tín hữu Kitô với Thiên Chúa và với giáo hội. Trong viễn tượng này, bí tích sám hối không phải là việc tẩy rửa đơn sơ, tầm thường các tội lỗi tín hữu đã phạm, như là việc chùi đi qua lương tâm để làm cho nó được sạch sẽ, nhưng là phần toàn vẹn lịch sử của mỗi Kitô hữu và lịch sử của giáo hội, như là lịch sử ơn thánh, bao gồm việc xây dựng như là ơn và như dấn thân của bản vị đích thật của Kitô hữu, được lồng vào một cách hữu hiệu và có trách nhiệm trong việc xây dựng giáo hội và lịch sử thế giới. Như thế chúng ta có thể ghi nhận tất cả chiều kích lịch sử hiện sinh của việc hoán cải thường ngày, bắt đầu từ bí tích rửa tội, được giáo hội quy chiếu về bí tích sám hối, con đường của sự hoán cải đã được bắt đầu, trợ giúp hướng dẫn và đưa tới chỗ thành toàn trong giáo hội, với giáo hội và qua giáo hội. Điểm thứ năm, cuộc sống Kitô là một cuộc sống sám hối liên tục. Giáo hội tiếp nối sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Kitô trên trần gian này, vì thế giáo hội không thể theo con đường nào khác hơn là con đường chính Chúa Kitô đã vạch ra, tức là tiếp nối sự vượt qua của người, như là dân của Thiên Chúa khi tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô, khi chu toàn các công tác thương xót và bác ái, hoán cải mỗi ngày để sống theo tin mừng của Chúa Kitô hơn, giáo hội trở thành dấu chỉ của sự hoán cải và trở về với Thiên Chúa trong thế giới này, và giáo hội diễn tả mầu nhiệm này trong cuộc sống và cử hành nó trong phụng vụ, khi tín hữu nhận mình là những kẻ tội lỗi, họ khẩn nài Thiên Chúa tha thứ cho chính mình và cho các anh chị em khác, như thường làm trong các buổi cử hành nghi thức sám hối, trong các buổi công bố lời Chúa, trong những thời gian sám hối đền tội và trong các buổi cử hành thánh thể. Như là thành phần dân Chúa, Kitô hữu tham dự vào việc tiếp nối lễ vượt qua của Chúa Kitô, họ được giáo hội trợ giúp để thực hiện điều họ đã có được trong bí tích rửa tội, đó là việc trở nên đồng hình đồng dạng trong cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Kitô hữu không thể được hưởng vinh quang phục sinh nếu không khước từ chính mình và đi theo dấu chân của Thầy Chí Thánh bằng cách vác thập giá mình và tham dự vào các khổ đau để được biến đổi trong cái chết của người. Tất cả những điều này phải đi sâu vào toàn cuộc sống của người đã được rửa tội trong mọi thời đại và trong mọi kiểu cách. Làm việc sám hối đền tội như thế không phải là cái gì tùy thích mà là điều nằm trong luân lý của bí tích rửa tội của cuộc sống Kitô, bởi vì tham dự vào mầu nhiệm phục sinh là một cuộc hoán cải liên tục và ngày càng sâu đậm hơn để trở về với Thiên Chúa. Việc hoán cải chiếm một chỗ nền tảng trong lịch sử cứu độ, nó dẫn đưa con người tới bí tích rửa tội và rồi thực hiện ý nghĩa của bí tích ấy trong toàn cuộc sống tín hữu. Bí tích giải tội hay bí tích hòa giải, canh tân sự hiện hữu cứu độ của bí tích rửa tội, trong đó tín hữu chết đi cho tội lỗi để có được sự sống của Thiên Chúa. Nó ghi dấu trong các thời điểm mạnh mẽ cố gắng hoán cải liên tục và thường ngày của tín hữu, nâng đỡ họ và đồng hành với họ cho tới khi nước Thiên Chúa tới, và họ được sống trong sự hiệp thông toàn vẹn với Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật lại những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tính chất thời sự của thông điệp hòa bình dưới thế và nhắc nhở về nghĩa vụ của mỗi người phải góp phần kiến tạo hòa bình. Assisi, lúc 7 giờ sáng hôm nay ngày 4 tháng 10 giờ Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm và hành hương tại Assisi, cách Roma 200 cây số về hướng bắc, nhân lễ kính thánh bổn mạng của Italia. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp cộng đoàn Do Thái ở Roma vào ngày 11 tháng 10 tới đây, nhân dịp tưởng niệm 70 năm Đức Quốc xã Borabghetto Do Thái ở Roma.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.